Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 5 phút bộ não. Ở đây chắc chắn là bạn nào cũng đã từng đi siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi phải không nào? Khi bước vào siêu thị và cửa hàng tiện lợi, bạn sẽ thấy được các quầy kệ với hàng hà sa số những sản phẩm cùng bao bì đa dạng. Vậy với góc độ là một marketer, một thiết kế bao bì như thế nào thì được xem là hiệu quả? Mời bạn cùng lắng nghe podcast sau đây nhé!
Xin chào các bạn! Ở chuyên mục này, chúng ta cùng đánh giá hiệu quả của thiết kế bao bì ở góc độ marketer khi bao bì còn đang ở trên quầy kệ của nhà bán lẻ, back audit. Chúng ta cần đặt mình vào tâm thế của shopper, ví dụ như là khi đang mua sắm ở siêu thị vào dịp cuối tuần đầy thư thái. Họ tình cờ chú ý quan tâm đến một sản phẩm nào đó thuộc ngành hàng mà họ đang có nhu cầu. Ví dụ như đang có nhu cầu mua sữa tắm gội cho em bé ở nhà. Thì một cách vô thức, não bộ của họ sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin có trên bao bì. Có thể suy ngược ra các câu hỏi chính như sau. Câu hỏi: tôi có biết thương hiệu này không? Yếu tố brand như là nhận biết, cảm xúc dành cho brand tác động đến niềm tin. Nếu chưa biết về brand thì lý trí sẽ đầy nghi hoặc. Còn nếu đã từng có trải nghiệm không tốt về brand thì cảm giác muốn xa lánh. Còn nếu là một brand nổi tiếng thì sẽ có sự thiện cảm nhất định. Làm sao tôi biết sản phẩm này sẽ đáp ứng được nhu cầu của tôi? Lúc này, hàng loạt các yếu tố quan trọng trên bao bì phải được thể hiện như là tên sản phẩm, các tính năng và lợi ích nổi trội, các tuyên bố ưu việt được gọi là claim sản phẩm, cách sử dụng, liều lượng sử dụng như là lượng nước giặt, nước xả vải cần dùng cho 10 kg áo quần, hay số lượng muỗng pha sữa bột, yếu tố trọng lượng volume là bao nhiêu vì nó liên quan đến tính kinh tế. Vì shopper sẽ tự động dựa trên giá thành rồi quy đổi, lấy giá thành chia cho trọng lượng để so sánh với những sản phẩm đối thủ đặt ngay bên cạnh nếu họ rất quan tâm về yếu tố tiết kiệm. Và sau khi đã đọc hiểu, gật gù, công nhận là sản phẩm này rất hợp với nhu cầu rồi, vậy làm sao biết được có nên tin vào nó hay không? Thì lúc này, shopper kỳ vọng sẽ được nhìn thấy các yếu tố làm cho sản phẩm trở nên đáng tin hơn, các reason to believe như là nguồn gốc xuất xứ, thành phần nguyên vật liệu, quy trình sản xuất an toàn, hay là thu mua đạo đức từ những nhà cung cấp kinh doanh tử tế. Các chứng nhận cần thiết, ở mặt sau có đầy đủ thông tin của nhà sản xuất, hạn sử dụng. Dựa trên 3 câu hỏi lớn đó của shopper, chúng ta cùng phân tích bao bì về khả năng tác động đến shopper, bao gồm các yếu tố mà shopper kỳ vọng muốn thấy gọi là pack driver. Sắp xếp trật tự các yếu tố này theo một trình tự logic gọi là pack hierarchy. Đảm bảo bao bì không rối rắm, gây trở ngại khi xem thông tin, dựa vào số lượng khối visual block. Đảm bảo tính nhất quán về nhận diện giữa các dòng product line. Và đảm bảo brand phải có một nhận diện bao bì có tính signature khác biệt, pack identity. Với 3 câu hỏi ở trên phát sinh một cách vô thức, đi kèm với các kỳ vọng và shopper muốn thấy, thì bao bì cần phải thể hiện các kỳ vọng đó, các pack driver, để có thể tác động vào nhận thức, xúc cảm và gia tăng niềm tin cho shopper để chọn mua. Các pack driver lần lượt sẽ là brand logo và các yếu tố mang dấu ấn của brand. Ví dụ trong trường hợp này đó là tên thương hiệu và logo Nivea. Liên quan đến nhu cầu sản phẩm thì có các pack driver như là sản phẩm xịt khử mùi, chủng loại Pearl và Beauty, lợi ích mang lại sự mềm mại và mịn màng cho da, giảm thiểu việc dùng dao cạo, giúp cho vùng da dưới cánh tay đẹp hơn, trọng lượng 150ml. Các pack driver liên quan đến niềm tin và sản phẩm đó là kéo dài 48 giờ, không chứa cồn, hình minh họa viên ngọc trai sáng bóng, màu sắc chủ đạo đó là màu hồng mềm mại dịu dàng, kiểu dáng chai tinh tế, nữ tính, nhã nhặn. Đây chính là các pack driver của chai xịt khử mùi Nivea. Chung quy, các pack driver sẽ đóng vai trò tác động để thuyết phục shopper tin và mua sản phẩm.
Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị vừa rồi của anh Hiệp. Và với những chia sẻ này, có lẽ các bạn thính giả của Rentalk đã có thể thực hành đánh giá bao bì sản phẩm trong lần đi siêu thị hay cửa hàng tiện lợi tiếp theo rồi đấy. Và thời lượng của podcast cũng đã hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.